Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội có tiêu đề Gọi điện thoại cho người Trung Quốc giúp phơi bày và loại bỏ các chấp trước của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 10 năm 2023. Sau khi rời Trung Quốc ra nước ngoài sinh sống năm 2014, tôi tham gia giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Khi hầu hết các điểm du lịch và sự kiện bị đóng cửa vì đại dịch COVID, tôi tham gia nền tảng RTC để gọi điện giảng chân tướng cho người Trung Quốc đại lục. 1. Gọi điện cho người Trung Quốc. Thời gian đầu, tôi chủ yếu tự gọi điện thoại mà không tham gia bất kỳ buổi đào tạo nào. Tôi tiến bộ rất chậm. Sau đó, tôi đăng ký các khóa đào tạo và gọi điện bằng băng thu âm sẵn trong hơn một năm. Sau này, tôi tham gia một nền tảng khác và trải qua hết các buổi tập huấn đào tạo. Hạng mục này yêu cầu tôi phải phối hợp với một học viên khác. Nền tảng mới có tỷ lệ thành công cao trong việc giúp được nhiều người tiếp nhận chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Khi tôi thực hiện cuộc gọi lần đầu tiên trên nền tảng mới này, tôi đã giúp được 8 người thoái đản. Tôi thấy hạng mục hoạt động rất hiệu quả. Các buổi đào tạo vô cùng hữu ích vì chúng tôi phải đối diện với đủ loại hiểu nhầm và phản ứng từ người nghe trong các cuộc gọi. Trải qua các khóa đào tạo, tư tưởng của tôi thuần chính hơn và những từ tôi nói ra có sức mạnh hơn. Tôi không còn dễ động tâm khi mọi người có phản ứng tiêu cực. Tôi cùng phối hợp với nhiều học viên khác nhau để làm hạng mục. Điều này giúp tôi giữ tâm thái trầm ổn hơn so với trước đây. Hàng tháng, số người tôi thuyết phục đồng ý thoái đản và các tổ chức liên đới của nó tăng lên đều đặn. Từ 180 người tăng lên 600 người và gần đây là 776 người. Càng thực hiện nhiều cuộc gọi, tôi càng cảm thấy tự tin và muốn gọi cho nhiều người hơn nữa. Tôi cảm thấy việc gọi điện thoại không khó lắm, nên không còn thấy lo lắng nếu bên kia không chấp nhận những gì tôi nói hoặc bản thân tôi chưa chín. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi phát hiện ra bản thân còn mang nhiều nhân tố văn hóa đảng như tâm tranh đấu, không đặt người khác lên trước, nói quá to, quá nhanh, có những suy nghĩ tiêu cực khi người nghe không thoái và chọn những người tôi nghĩ sẽ dễ cứu để gọi điện. Bằng cách lắng nghe các học viên khác gọi điện thoại và chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của họ, tôi hiểu được tại sao một số học viên có thể thuyết phục nhiều người thoái đản như vậy. Họ giữ tâm thái bình tĩnh và dồn hết tâm huyết vào việc cứu người. Lời họ nói rất có sức mạnh. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ của họ và nhận ra mình cần cải thiện thêm những gì. Ban đầu mới gọi điện thoại, trong cổ họng tôi khô khốc và giọng nói bị khàn đục chỉ sau 2 tiếng. Nhưng giờ tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Tôi có thể gọi điện liên tục trong 4 giờ đồng hồ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi tin các học viên khác cũng có những trải nghiệm giống vậy. Tôi thấy việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch và qua điện thoại là hoàn toàn khác nhau. Tại các điểm du lịch, tôi trực tiếp nói chuyện với mọi người. Không phải chuẩn bị gì nhiều lắm, chỉ cần bản thông tin và tài liệu là chúng tôi có thể thuyết phục thành công mọi người thoái đản và các tổ chức liên đới của nó mà không phải giảng giải nhiều. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại, chúng tôi phải truyền đạt thông tin qua lời nói. Khó khăn ở chỗ, làm sao giúp họ nhận thức được chân tướng. Tôi tham gia hạng mục sử dụng nền tảng mới này được hơn một năm, đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm, cũng như vượt quan. Điều này giống như sư phụ giảng. Phải tu từng bước lên. Trích Mê Hồng Ngâm. 2. Kiên trì chính niệm. trình độ học vấn của tôi hạn chế. Khi tôi thấy một số học viên có thể truyền đạt cho người nghe một cách đầy am hiểu, tôi có cảm giác mình không thể bắt kịp họ. Đây là một trong những lý do vì sao tôi không thấy tự tin lắm khi gọi điện thoại giảng chân tướng. Một số học viên khuyên tôi nên tham khảo thêm các chương trình truyền thông trực tuyến. Nhưng tôi nghĩ chúng thật lãng phí thời gian và khó để nhớ được hết nhiều nội dung. Tôi nhận thấy mình chỉ có thể đề cao dựa trên Pháp. Ngoài việc tự học Pháp, tôi còn tham gia một nhóm học Pháp trực tuyến để học thuộc Pháp. Giờ đây, việc học thuộc Pháp đã trở thành một thói quen thường xuyên. Nhờ vậy, tôi có thể nhận ra những thiếu sót của mình. Tôi cũng phát hiện, trước đây bản thân chưa thật sự chú trọng hướng nội. Tôi ngộ ra, để làm tốt việc gọi điện thoại cứu người, quan trọng nhất là phải có chính niệm mạnh mẽ. Muốn vậy, tôi phải toàn tâm toàn ý học Pháp, phát chính niệm và luyện công thật tốt. Trước khi đăng nhập nền tảng, tôi phát chính niệm và duy trì chính niệm trong suốt quá trình gọi điện thoại. Khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi cũng giữ ý niệm trừ bỏ hết thảy những nhân tố tà ác thao túng họ, giúp những lời tôi nói phát huy tác dụng. Đôi khi đang gọi điện cho người nào đó, đột nhiên tôi biết mình cần phải nói gì. Tôi hiểu sư phụ mới là người cứu họ. Miễn là tôi nhất tâm nhất niệm, thì sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho tôi. Theo thể ngộ của tôi, học viên cần phải tinh tấn dựa trên Pháp, tu luyện thật tốt, hòa mình vào Pháp và kiên trì giữ chính niệm. Bằng cách này, chúng ta sẽ được cấp trí huệ khi giảng chân tướng. 3. Tu khứ nghiệp bệnh. Tôi cũng gặp phải một số can nhiễu. Năm ngoái, khi đại dịch diễn biến rất nghiêm trọng ở Trung Quốc, gần như tất cả những người tôi gọi điện đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi gọi điện được hơn một giờ, đột nhiên tôi thấy mình không thể thở nổi và có cảm giác như sắp mất đi ý thức. Ngay lập tức, tôi phủ định can nhiễu này. Tôi cầu xin sư phụ giúp, đồng thời phát chính niệm. Khi học viên khác gọi cuộc gọi tiếp theo, tôi nghe thấy có người trả lời. Tôi cố giữ bình tĩnh và tiếp tục giảng chân tướng. Sau khi thuyết phục được người nghe thoái đảng, tôi tiếp tục gọi điện giảng chân tướng cho người khác. Lúc tôi dừng gọi điện là 23 giờ 20 phút theo giờ Bắc Kinh. Tôi nói với học viên cùng chung hạng mục rằng tôi thấy đau đầu và muốn nghỉ. Nhưng học viên đó nói vẫn còn rất nhiều người đang đợi chúng tôi cứu họ. Tôi tiếp tục gọi thêm 10 phút nữa trước khi chào cô ấy. Khi đặt điện thoại xuống, tôi hoàn toàn kiệt sức và đổ vật người xuống giường, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Sau khi nằm được khoảng 15 phút, tôi thấy khỏe lại. Đêm hôm đó, tôi đã thuyết phục được 18 người thoái đảng. Phản ứng của nhiều người rất tốt. Một số thậm chí còn muốn đọc sách chuyện Pháp Luân. Tôi cảm thấy gọi điện thoại không đơn giản chút nào. Cụ thế lực luôn để mắt trông chừng chúng ta. Đó là cuộc chiến giữa thiện và ác ở một không gian khác. Can nhiễu kiểu này đã xảy đến với tôi trong một số lần gọi điện và chúng đều rất nguy hiểm. Tôi ngộ ra trạng thái tu luyện của chúng ta đóng vai trò then chốt. Tại sao lại có quá nhiều can nhiễu khi chúng ta đang cố gắng cứu người? Ngoài việc hướng nội, còn có những can nhiễu từ thế lực tà ác tại không gian khác. Bên cạnh việc tu luyện cá nhân tốt, phát chính niệm cũng là một việc trọng yếu. 4. Trừ bỏ quan niệm. Tiến trình chính pháp trôi qua rất nhanh. Cứu người nơi thế gian là trách nhiệm của chúng ta. Sư phụ đã kéo dài thời gian này cho chúng ta. Tôi không thể bị quan niệm của bản thân làm cản trở. Tôi phải tiếp tục các cuộc gọi điện trên nền tảng. Có lần, khi đăng nhập vào phần mềm, nhiều người cúp máy ngay khi tôi gọi điện cho họ. Thậm chí, tôi còn không thể giúp ai thoái đảng suốt một giờ đồng hồ. Tôi đã nghĩ đến việc tạm dừng công việc này lại ngày hôm đó. Tôi nhớ đến trải nghiệm do một học viên chia sẻ cách đây không lâu. Người học viên đó cho biết, dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng phải dốc hết sức để gọi điện, nên tôi kiên trì gọi tiếp. Người tiếp theo nhấc máy là một thanh niên. Cậu ấy hỏi, chị có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi trả lời, đúng vậy, bạn có biết Pháp Luân Đại Pháp không? Cậu ấy đáp, tôi biết, tôi đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tôi khuyên cậu ấy hãy niệm chính chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Cậu ấy nói với tôi, dù khó khăn thế nào, chị vẫn cứ kiên trì nhé. Ngay lập tức, tôi hiểu ra là sư phụ đang khích lệ tôi thông qua cậu ấy. Những niệm đầu bất hảo và quan điểm tiêu cực của tôi lập tức tan biến. Sau đó, hầu hết những người tôi gọi đều thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi gọi điện trong một giờ và đã có 7 người đồng ý thoái đảng. Đôi khi, tôi không thấy hứng thú gọi điện. Khi nó xảy ra, tôi nghĩ đến sư phụ và các học viên Trung Quốc. Những người vẫn kiên trì của người, dù ở vào hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Chúng ta đang ở nước ngoài, trong một hoàn cảnh thoải mái hơn nhiều, không bị bức hại. Tất cả những gì chúng ta cần làm là gọi điện. Nhưng tôi lại để những vấn đề của bản thân làm cản trở việc cứu người. Điều này là không thể được. 5. Buông bỏ tâm vị kỷ và phối hợp với các học viên. Những học viên tham gia nền tảng gọi điện thoại tạo thành một chỉnh thể. Khi một người được cứu, thì đó là thành quả nỗ lực của tất cả học viên. Do đó, việc các học viên phối hợp tốt với nhau rất quan trọng trong hạng mục này. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ các học viên khác. Một học viên nói, họ thiếu người đăng ký làm việc vào thứ Sáu. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này, tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh. Sau đó, một học viên khác đề nghị tôi làm thêm giờ vào chiều thứ Bảy, và tôi đã đồng ý. Một học viên nhắn tin hỏi xem tôi có thể tham gia nền tảng vào chiều Chủ nhật không. Tôi đọc tin nhắn nhưng không trả lời. 2 tuần sau, người học viên đó lại gửi một tin nhắn khác. Lần này, tôi nghĩ các học viên không tu vì bản thân họ. Mỗi người cần phải phối hợp với nhau. Tôi không thể ích kỷ, nên đã đồng ý với lời đề nghị. Các học viên cũng tìm tôi để tổ chức buổi chia sẻ tu luyện trên nền tảng. Trong nhóm nhỏ, mọi người sẽ có cơ hội nói ra những vấn đề của mình. Ban đầu tôi nghĩ, tôi sẽ chỉ cần tranh thủ tham gia trong thời gian có ca trực điện thoại. Tôi không ngờ, mọi người lại đề nghị tôi tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, nên cảm thấy rất lo lắng. Khi người phụ trách hạng mục đề nghị tôi chia sẻ thêm với mọi người về kinh nghiệm tu luyện, tôi trả lời, mình không biết trình bày và không tự tin diễn đạt tốt. Lời đề nghị đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể tĩnh tâm học pháp hay luyện công. Tôi cũng không thể tập trung vào việc gọi điện và luôn lo lắng mình sẽ nói không tốt. Tôi vẫn còn chấp trước vào danh và cảm thấy quan này mình chưa vượt qua được tốt, vân vân. Trong buổi chia sẻ, người học viên phụ trách hỏi tôi, có điều gì để chia sẻ với mọi người thêm không? Mặc dù tôi không hay giao tiếp hay nói chuyện với những người không phải là người thân trong gia đình, nhưng khi anh ấy gọi tên tôi đã đáp lại. Tôi tận dụng cơ hội này để tĩnh tâm lại và hướng nội. Dù tôi vẫn chưa làm tốt ở phương diện này, nhưng tôi hy vọng dần dần sẽ làm tốt hơn. 6. Những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi gọi điện cho một người đàn ông, đề nghị ông ấy làm tam thoái. Nhưng đột nhiên, tôi bắt đầu ho và xin lỗi ông ấy về việc này. Ông ấy nói không sao và tiếp tục nghe tôi nói. Tôi vừa ho vừa nói, trong lòng thầm nghĩ, nhất định mình phải ngừng ho. Mình phải cứu người và cầu xin sư phụ gia trì. Ông ấy lắng nghe tôi nói một cách nghiêm túc và thoái đoàn thanh niên. Tôi hỏi ông ấy có nghe rõ tôi nói không? Ông ấy trả lời có và cảm ơn tôi. Khi cuộc gọi kết thúc, một học viên cho biết giọng tôi qua điện thoại rất nhỏ và hầu như không nghe được tôi nói gì. Tuy nhiên, người đàn ông đó lại bảo ông ấy nghe rõ, còn khen giọng của tôi rất hay và thích nghe tôi nói. Ông ấy đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Khi kiểm tra máy tính, tôi mới biết mình không bật mic. Điều này thật sự kinh ngạc. Một lần khác, tôi thực hiện cuộc gọi, nhưng bị vọng tiếng rất tệ. Người học viên hỏi, liệu nó có ảnh hưởng đến cuộc gọi không? Nhưng tôi không có thời gian để trả lời anh ấy. Tôi biết âm bị vang là can nhiễu, nên cố gắng tĩnh tâm và nói chậm rãi. Người nghe điện thoại đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, và hoàn toàn không bị tiếng vang làm ảnh hưởng. Tôi ngộ ra, chúng ta hãy làm những gì nên làm. Khi gặp khó khăn hay khảo nghiệm, chúng ta không nên tập trung vào chúng. Chúng ta chỉ nên hòa mình trong Pháp và kiên trì làm tốt ba việc. Nếu có vấn đề, chúng ta nên coi đó là cơ hội để đề cao. Bằng cách này, thần tích sẽ triển hiện. Trong một lần đăng nhập vào nền tảng, tôi nghe thấy một học viên gọi điện giảng chân tướng. Dù tôi biết, anh ấy đang có các triệu chứng nghiệp bệnh, anh ấy đã khỏe mạnh lại sau 3 ngày. Trải nghiệm của anh ấy khiến tôi chấn động. Có lần, khi đang gọi điện, tôi đột nhiên xuất hiện các triệu chứng cảm cúm. Tôi thấy lạnh người nên đắp chăn và tiếp tục gọi điện cho mọi người. Ngày hôm đó, tôi đã thuyết phục thành công 19 người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Người cứu chúng sinh không phải là chúng ta, mà là sư phụ. Miễn là chúng ta kiên trì, sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên đến và được cứu. 7. Sứ mệnh quan trọng của các học viên Trung Quốc ở nước ngoài. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã ban cho chúng ta nền tảng này để chúng ta vẫn có thể trực tiếp cứu người Trung Quốc, dù hầu hết các điểm du lịch đều đóng cửa. Tôi cảm thấy thật vinh dự. Tôi đến từ Trung Quốc đại lục. Sau khi đắc Pháp, tôi có ước nguyện cứu người Trung Quốc. Sư phụ từng giảng, hầu hết các học viên Đại Pháp đều là các vị vương trên thiên thượng đã chuyển sinh đến Trung Quốc. Một tuần trước khi rời Trung Quốc, tôi mơ một giấc mơ rất sống động. Tôi thấy mình đến từ một thiên thể ở một tầng thứ rất cao. Trong giấc mơ, tôi cứ khóc mãi không ngừng. Tôi thấy cả gia đình tôi đã ra nước ngoài, và các chúng sinh trong cảnh giới của tôi đều quỳ xuống cầu xin tôi đừng rời Trung Quốc. Họ nói rằng vẫn còn rất nhiều người Trung Quốc đang chờ tôi cứu họ. Nhiệm vụ của tôi là cứu người Trung Quốc và cầu xin tôi đừng rời đi. Khi tỉnh giấc, mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Nếu tôi không ra nước ngoài, tôi sẽ xa gia đình và mọi người sẽ không lý giải được. Tuy vậy, tôi không thể quên giấc mơ đó. Nó luôn nhắc nhở tôi phải cứu người Trung Quốc. Ngay lập tức, tôi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng. Dù khó khăn vất vả thế nào, tôi hy vọng, thông qua kinh nghiệm tu luyện cá nhân, tôi có thể nhắn nhủ với các học viên đến từ Trung Quốc rằng chúng ta nên ghi nhớ sứ mệnh của mình. Mặc dù hiện giờ, chúng ta đang ở nước ngoài, nhưng chúng ta vẫn phải tập trung vào việc cứu người Trung Quốc. Họ là gia đình của chúng ta. Các chúng sinh đang chờ đợi được trở về thiên quốc của chúng ta. Con xin cảm tạ Sư Tôn đã cho chúng con nền tảng này. Đó là cơ hội quý giá để chúng con cùng nhau tinh tấn, cứu nhiều người hơn và hoàn thành thệ nguyện. Tôi mong rằng các đồng tu hãy trân quý nền tảng này và trợ giúp Sư Phụ cứu được nhiều người Trung Quốc hơn. Trên đây là những kinh nghiệm tu luyện còn hạn hẹp của tôi. Vui lòng chỉ giúp những gì chưa phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.